Kiếm đạo độc tôn, chương 1294, 10 cái danh ngạch, góc truyện audio.com. Sau khi săn giết nhóm của Thôi Bách Liệt mà không bị bất kỳ tổn hao gì, 5 người Diệp Trần đã được truyền tống ra khỏi rừng Nham Thạch đưa đến bên cạnh một ngã ba. Tại phía trước bọn hắn tổng cộng có 5 con đường, bất quá giờ đây, 5 con đường này đã bị một cổ lực lượng vô hình phong tỏa, đoán chừng phải đợi những người khác tới đây thì mới có thể giải trừ phong tỏa. Diệp công tử, chỉ có một nhóm là nhanh hơn một bước so với nhóm 5 người Diệp Trần, cái tiểu nhóm này là do người trẻ tuổi Tà Mỹ dẫn đầu, Lam Tiên Nhi cũng ở trong đó, thấy Diệp Trần xuất hiện, nàng vội vàng đi tới. Tốc độ của các ngươi rất nhanh đấy, Diệp Trần nói, Lam Tiên Nhi nhìn người trẻ tuổi Tà Mỹ ở nơi xa, nói. Kỳ thật ta không có bao nhiêu tác dụng, chúng ta bên này có tử vong huyễn thuật sư Cơ Thành Nguyệt, ảo thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa, 5 người tổ nhóm đối phương nhao nhao trúng ảo thuật. Tử vong huyễn thuật sư Cơ Thành Nguyệt có bài danh thứ 15 thiên vương bảng, là đệ nhất huyễn thuật sư trẻ tuổi của Chu Tức Tinh Vực, nghe nói ảo thuật của hắn đã đạt tới cảnh giới tùy tâm kích phát, có thể đem ảo thuật ấn chú tại trên thân thể người khác, một khi đối phương tỏ ra manh động, liền sẽ gặp phải ảo thuật cắn trả. Trong một nhóm mà có được một gã huyễn thuật sư thì thực lực của nhóm có thể tăng lên ít nhất một đại cấp bậc, còn nếu có đỉnh cấp huyễn thuật sư như Cơ Thành Nguyệt thì thực lực đội nhóm không thể nghi ngờ là tăng gấp đôi. Người này là một nhân vật nguy hiểm, tuy được xếp vào thứ hạng 15, nhưng những kẻ có bài danh trước 10 cùng hắn giao chiến, đa phần đều là thắng hiểm cả, hiện tại đã 3 năm qua đi, mức độ nguy hiểm của hắn đoán chừng không kém hơn 5 nhân vật mạnh nhất đâu. Mỹ Đỗ Toa giải thích cho Diệp Trần. Diệp Trần gật gật đầu, huyễn thuật sư đích thật là nhân vật vô cùng nguy hiểm, bọn hắn hoàn toàn có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng lại có khả năng thua trên tay người có thực lực hơi yếu hơn so với bọn hắn, cái này quyết định bởi kháng tính ảo thuật của đối phương đối với bọn hắn là bao nhiêu, có thể phá giải ảo thuật của bọn hắn hay không, nếu như không thể phá giải thì sẽ lâm vào ở bên trong ảo thuật, cuối cùng cũng chỉ có thể để mặc cho bọn hắn chém giết. Rất nhanh sau đó đã xuất hiện tiểu nhóm thứ 3 vượt qua kiểm tra. Tổ trưởng của nhóm này chính là Ngũ Giác Điều Khiển Đại Sư Tây Tác, trên thiên vương bảng có bài danh thứ 77, xét về lĩnh vực ảo thuật thì tại Chu Tức Tinh Vực chỉ có Cơ Thành Nguyệt là có thể áp chế hắn một bậc, nghe nói ảo thuật của hắn có thể điều khiển ngũ giác của đối thủ. Lục Văn Tú, Bách Lý Hồn, Hắc Vũ Báo Vương, Kiều Nhị Lang, trên cơ bản, các thiên tài nổi tiếng trên thiên vương bảng và nhóm của bọn hắn đều vượt qua khảo thí, duy chỉ có Hắc Diệt Vương Chu Kiên là chậm chạp không thể vượt qua kiểm tra. Lần này e là quá sức đối với Chu Kiên rồi, Kiều Nhị Lang lắc lắc đầu nói. Mỹ Đỗ Toa nói, Chu Kiên thực lực cường đại vô cùng, khí thế vô địch, nhưng cũng chính bởi vì như thế nên mới trở nên rất bảo thủ, ưa thích trực lai trực vãng mà cho rằng thực lực của mình đủ để giải quyết tất cả. Nếu như ta đoán không sai, khẳng định hắn vừa lên đến đã định dùng cách chiến đấu chính diện để giải quyết đối phương, đáng tiếc đối phương sẽ không như hắn mong muốn. Theo lời mà nói, muốn vượt qua cuộc, góc truyện audio.com. Khảo nghiệm này thì chỉ có để cho người có mưu trí tương đối cao làm tổ trưởng của nhóm, và các thành viên phải nghe theo chỉ huy của hắn. Đúng như lời Mỹ Đỗ Toa nói, Chu Kiên thiếu chút nữa đã sa vào bên trong tuyệt cảnh, ngay từ đầu, hắn đã là tổ trưởng của nhóm, kế hoạch của hắn chính là tiến công toàn diện, những cái khác không cần quản. Nhưng lại để cho hắn không kịp trở tay chính là, đối phương hoàn toàn không cùng bọn hắn chiến đấu chính diện, mà lại dùng phân thân cùng thân ảnh giả để hấp dẫn sinh lực của nhóm bọn hắn, sau đó theo bên cạnh giết chết 2 thành viên của bọn hắn, cuối cùng thong dong rút đi. Đối mặt sự tình này, Chu Kiên suýt nữa tức điên lên, 2 người còn lại trong nhóm có mưu trí tương đối cao, một người trẻ tuổi trong đó vẫn còn tỉnh táo, không để ý đến khả năng có thể chọc giận Chu Kiên, hướng đến đối phương đề nghị để cho hắn đảm đương vị trí tổ trưởng, tất cả đều phải tiếp nhận chỉ huy của hắn, bằng không thì tất cả bọn hắn đều bị loại bỏ, kể cả Chu Kiên. Chu Kiên tuy tự phụ nhưng bất quá đã bị tổn thất mất 2 thành viên của nhóm, hắn dù tự phụ thế nào cũng không thể không thừa nhận bản thân mình không có am hiểu gì bên trên lĩnh vực mưu lược, hoặc nói cho đúng thì, hắn chẳng muốn động não chút nào, cưỡng ép kiềm chế mà nghẹn khuất cùng phẫn nộ vô cùng, Chu Kiên cuối cùng cũng đồng ý đề nghị của đối phương. Cuối cùng, 3 người Chu Kiên cũng vượt qua được kiểm tra rồi, bài danh nhóm của bọn hắn cũng rất nguy cấp, vì tiểu nhóm thứ 29 và thứ 30 cũng có tổn thất 2 thành viên, so với bọn hắn hơi chậm một bước nên bọn hắn mới vượt qua được khảo nghiệm. Trong 30 tiểu nhóm thì có 12 tiểu nhóm không bị tổn hao gì, 15 cái bị tổn thất 1 thành viên, 3 cái tổn thất 2 thành viên, tổng cộng còn lại 129 người. Gần kề đã trải qua 3 cửa ải, nhân số Chu Tức Tinh Vực từ khoảng 15,000 người đã bị đào thải xuống còn 129 người, đây là một tỷ lệ đào thải kinh người. Không ai biết được cửa ải thứ 4 sẽ là cái gì. Lối vào cửa ải thứ tư có 5 con đường, bên trên có một tấm bảng gỗ viết quy tắc, đại khái nói, bất luận kẻ nào cũng đều có thể qua được cửa ải thứ tư thông qua 5 con đường kia. Tuy nhiên, 5 con đường này đại biểu cho 5 thứ bất đồng của cửa ải thứ tư. 5 thứ bất đồng của cửa thứ tư AH, nói như vậy, có khả năng nó sẽ thí luyện những thứ mà chính mình không am hiểu, cũng có khả năng sẽ thí luyện những thứ mình am hiểu đấy. Lục Văn Tú nói ra một câu mấu chốt. Nghe vậy, trong lòng mọi người âm thầm gật đầu, hoàn toàn chính xác, thí luyện tại thần chi thí luyện chàng không chỉ khảo nghiệm vũ lực, nếu không thì đã không cần phải làm ra nhiều cửa khẩu như vậy, trực tiếp đến luận võ là được rồi. Cửa khảo nghiệm thứ nhất chính là năng lực sinh tồn, cửa khảo nghiệm thứ hai chính là ý chí nghị lực, cửa khảo nghiệm thứ ba chính là tinh thần đoàn kết tổ nhóm, về phần cửa thứ tư, chỉ sợ cũng sẽ không hề đơn giản. Hy vọng cửa thứ tư này có thể cho ta nhận được thí luyện thứ mà ta không am hiểu. Lục Văn Tú nhẹ nhàng cười cười, hướng về con đường thứ tư đi đến. 5 con đường này, kỳ thật chỉ có một mà thôi. 5 con đường này nhìn như sẽ để cho bọn hắn gặp phải những bất đồng ở cửa ải thứ tư, nhưng như vậy thì có gì khác nhau chứ, mặc kệ cửa ải thứ tư là cái gì thì bọn hắn cũng phải đi khiêu chiến, đây là sự tình sẽ không thay đổi. gocchuyenaudio.com Nếu như đối mặt với 5 con đường này mà không biết nên chọn con đường nào để đi còn do dự, điều này nói rõ trong nội tâm vẫn còn chưa đủ kiên định. Diệp Trần hướng phía con đường ở giữa đi qua, thì ra là chọn con đường thứ ba để đi. Lam Tiên Nhi nghĩ nghĩ cuối cùng không lựa chọn đồng hành cùng Diệp Trần, nàng mong muốn đảm đương một mình, muốn học được tính độc lập như theo lời Diệp Trần nói, dựa vào người khác thì không cách nào thành công, trong thời gian dài chỉ có dựa vào chính mình mà thôi. Có mấy người trên Thiên Vương bảng lựa chọn cùng một con đường với Diệp Trần, như Hắc Vũ Báo Vương có bài danh thứ 24, Cự Phủ Kiều Nhị Lang thứ 42, Xà Mỹ Nữ Mỹ Đỗ Toa thứ 48, đương nhiên, phần lớn là những tinh anh thiên tài không thể xếp vào Thiên Vương bảng, số lượng ước chừng 20 đến 30 người. Cuối con đường là một tòa cung điện khổng lồ, cung điện có 4 cái đại môn kết nối với 4 đại đạo, đám người Diệp Trần là từ trên đường lớn phía nam đi tới. Chưa tiến vào cung điện, mọi người chợt nghe từ bên trong truyền ra một thứ âm thanh huyên náo. Ồ, bên trong có tiếng nói, xem ra cửa ải thứ tư là muốn chúng ta cùng những người của tam đại tinh vực kia hội hợp. Mỹ Đỗ Toa mở miệng nói, Kiều Nhị Lang cười nói, như vậy mới có ý tứ. Hắc Vũ Báo Vương gật gật đầu, đúng vậy, tốt nhất là có thể gặp được Quái Tóc Lang Vương, ta muốn nhìn xem ai có tốc độ nhanh hơn AH. Bước chân, đám người Diệp Trần theo đại môn phía nam tiến nhập vào cung điện. Soạt, vừa mới xuất hiện, bọn hắn liền biến thành tiêu điểm khi vô số ánh mắt từ ba phương hướng đông tây bắc nhìn lại, có tò mò, có khinh thường, cũng có lạnh lùng. Số người đến từ Chu Tức Tinh vực tựa hồ không có kẻ nào là cường thủ trên Thiên Vương bảng, rõ ràng chỉ có 3 người. Không tệ, như vậy so với Huyền Vũ Tinh vực đã tốt hơn rồi, chỉ có 2 người trên Thiên Vương bảng mà thôi, còn nhân số vượt qua kiểm tra vẫn chưa tới 20 người đấy. Nói chuyện chính là 2 tinh anh thiên tài của Thanh Long Tinh vực cùng Bạch Hồ Tinh vực. Mọi người đều biết, ở bên trong tứ đại tinh vực thì Thanh Long tinh vực là mạnh nhất, cao thủ nhiều như mây, Bạch Hồ tinh vực ít hơn một chút nhưng bất quá luận về cao thủ đứng đầu thì cũng không thua kém Thanh Long tinh vực bao nhiêu. Tiếp theo mới đến Chu Tức tinh vực, về phần yếu nhất chính là Huyền Vũ tinh vực rồi, trong tứ đại sinh mạng tinh vực, Huyền Vũ tinh vực từ trước đến nay đều được xếp cuối cùng. Đáng giận, các ngươi cứ chờ xem, lần này Huyền Vũ tinh vực ta tất nhiên sẽ có đại biến đấy. Ở vị trí phương Bắc, tinh anh thiên tài của Huyền Vũ tinh vực có mặt cảm thấy không cam lòng. Đây là một cái sân cực lớn, trên sân có 10 cái lôi đài, mỗi lôi đài đều rộng chừng mấy trăm dặm vuông, toàn bộ diện tích sân bãi này hết sức kinh người, ở đây bốn phía đều là khán đài, theo thứ tự là khán đài phương Đông, khán đài phương Tây, khán đài phương Nam và khán đài phương Bắc. Mà Chu Tức tinh vực tương ứng chính là khán đài phương Nam. Đi vào khán đài phía Nam, Kiều Nhị Lang nói. Thanh Long tinh vực không hổ là Thanh Long tinh vực, có đến hơn 50 người, tiếp cận gấp 2 lần chúng ta đấy. Hắc Vũ Báo Vương nói, Bạch Hồ tinh vực cũng không yếu, cũng có hơn 40 người AH. Theo số lượng nhân số vượt qua kiểm tra nhìn lại, có thể nhìn ra thực lực của từng sinh mạng tinh vực. Thanh Long tinh vực so với Bạch Hồ tinh vực. gocchuyenaudio.com Nhiều hơn một chút, đại khái có thể tính là hơn một cấp bậc. Chu Tức tinh vực cùng Huyền Vũ tinh vực thì không sai biệt nhau lắm, cũng đại khái tính là một cấp bậc, nhưng cả Chu Tức tinh vực cùng Huyền Vũ tinh vực cộng lại cũng chỉ tương đương với một mình Bạch Hồ tinh vực hoặc một mình Thanh Long tinh vực mà thôi, cái này là chênh lệch rất lớn. Sau khi đám người Diệp Trần trình diện, thí luyện phù của mọi người nhao nhao phát sáng lên, màn sáng nổi lên hiện ra quy tắc của cửa thứ tư. Quy tắc cửa thứ tư rất đơn giản, 10 cái lôi đài sẽ tuyển chọn ra 10 vị đài chủ, kẻ kiên trì đến cuối cùng sẽ có thể vượt qua khảo thí, bất quá mỗi người đều có ít nhất một cơ hội bị đào thải, nói cách khác, sau khi ngươi khiêu chiến bị đánh bại thì vẫn còn có cơ hội khiêu chiến một lần nữa, đối tượng khiêu chiến tùy ý có thể là cả đài chủ của lôi đài khác, nếu như lần khiêu chiến thứ hai cũng thất bại thì sẽ bị đào thải hoàn toàn, đến khi chỉ còn lại đúng 10 người thì thời điểm chọn ra 10 vị đài chủ kết thúc, như vậy cửa ải thứ tư cũng chấm dứt. Chỉ có 10 người có thể vượt qua khảo thí thôi ư? Mỹ Đỗ Toa sắc mặt ngưng trọng lên, ở đây cộng lại có chừng 150 người, nhưng cuối cùng cũng chỉ có 10 người có thể vượt qua kiểm tra, 140 người khác sẽ bị loại bỏ. Các ngươi phải cẩn thận rồi, Diệp Trần mở miệng nói. Đúng vậy à, Kiều Nhị Lang gật gật đầu. Tăng thêm Diệp Trần, bọn hắn bên này có 4 người đạt chiến lực thiên vương bảng, thế nhưng những người của Thanh Long tinh vực đạt chiến lực thiên vương bảng lại càng nhiều hơn, ước chừng có 8 người, Bạch Hồ tinh vực có 7 người, Huyền Vũ tinh vực có 2 người, như vậy độ khó thế nào thì cũng có thể nghĩ đến, tất nhiên sẽ có một nửa sẽ bị đào thải. Cái này còn chưa tính đến những kẻ có thực lực rất mạnh, đó là những thiên tài không xếp nhập vào thiên vương bảng, giống như Diệp Trần vậy, thực lực của hắn mạnh đủ để cùng Hắc Diệt Vương Chu Kiên khiêu chiến nhưng lại không xếp nhập thiên vương bảng, ai biết có thể còn có những nhân vật giống như Diệp Trần hay không, dù là yếu hơn so với hắn một chút cũng đều vô cùng kinh khủng rồi. 10 cái danh ngạch sao? Có chút tính khiêu chiến đây. Thanh Long tinh vực bên này cũng đã trầm mặc, bọn hắn tuy rất mạnh nhưng không có khả năng nói có thể chiếm lấy 10 cái danh ngạch dễ dàng, chiếm lấy 5 trong số 10 cái thôi đều đã rất không có khả năng, Bạch Hồ tinh vực không thể yếu hơn bao nhiêu so với bọn hắn, Chu Tức tinh vực cùng Huyền Vũ tinh vực hợp lại cũng tương đương với một cái Bạch Hồ tinh vực rồi, kể từ đó, dựa theo xác suất bọn hắn chỉ có thể chiếm được 1/3 danh ngạch, tính ra là có khoảng 3-4 người, những người khác đều có khả năng bị đào thải. Cách chương.